Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Nhật tới sẽ là ngày Tết Trung Thu, là ngày Tết cổ truyền của nước Trung Hoa và của nước Việt Nam. Như chúng ta đã biết, ngày Tết này nói lên sự quan tâm của người lớn đối với trẻ em. Ngày Tết này cũng là dịp bày tỏ tình thân và cũng là dịp nói lên lòng hiếu thảo của con cái đối với các bậc sinh thành. Ngày nay trên thế giới càng ngày càng có nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi của trẻ em, nhất là ở các nước tân tiến. Người ta bảo vệ trẻ em ở trong mọi lĩnh vực, trong đời sống gia đình, đời sống học đường và tất cả mọi hoạt động trong xã hội. Tại một số nước, luật bảo vệ trẻ em có nhiều khi đã trở nên quá đáng bởi vì làm cho người cha, người mẹ không có quyền trong việc dạy dỗ con mình. Nếu như trên thế giới càng ngày có nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em, thì xem ra điều mà Chúa Giêsu nói trong bài phúc âm hôm nay không được người ta để ý và coi trọng, đó là việc sống với tâm tình của trẻ thơ và tiếp đón trẻ thơ trong lòng giáo hội để hướng dẫn cho các em biết đạo Chúa, biết tôn thờ Chúa. Chúng ta biết rằng trong Tin Mừng, nơi khác Chúa Giêsu đã kêu gọi chúng ta hãy sống đơn sơ như trẻ nhỏ. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta là những người lớn mà hãy nên như trẻ em để được vào nước trời. Trong ngôn ngữ của Việt Nam chúng ta, trẻ em và trẻ con nếu mà nhận định một cách tổng quát thì đồng nghĩa với nhau. Đó là một danh từ để chỉ thế hệ các em thiếu niên, nhi đồng, ít tuổi. Tuy vậy khi mà phân tích thì chữ trẻ em và trẻ con cũng có hơi khác nhau, và cái sự khác biệt này cũng rất căn bản và quan trọng. Bởi vì khi nói đến trẻ em là chúng ta nói đến một thế hệ về tuổi tác, nhưng mà chúng ta nói đến trẻ con thì cũng diễn tả một thế hệ về tuổi tác, nhưng mà cũng có thể là diễn tả một tình trạng trưởng thành của con người. Vì thế mà có những người 4, 5, 60 tuổi rồi mà vẫn là trẻ con, bởi vì là chưa trưởng thành trong suy nghĩ, chưa trưởng thành trong cách ứng xử, chưa trưởng thành trong cách sống ở đời. Vì thế mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy nên như trẻ nhỏ để được vào nước trời. Nếu anh em không nên như giống như những trẻ em thì chúng con không được vào nước trời. Vì thế mà nhân ngày Tết Trung Thu, chúng ta nghĩ đến bổn phận của cha mẹ, bổn phận của người lớn, bổn phận của những người có trách nhiệm trong giáo hội và xã hội đối với trẻ em. Nhưng mà chúng ta cũng được mời gọi sống với tâm tình của trẻ thơ. Và như ai trong chúng ta cũng biết, trẻ thơ thì không có mưu mô, trẻ thơ thì không tính toán, trẻ thơ thì luôn luôn dễ dàng phân phục cha mẹ, trẻ thơ thì luôn luôn sống một lương tâm ngay thẳng như là tờ giấy trắng. Trẻ thơ thì muốn làm theo ý của cha mẹ, và trẻ thơ thì luôn luôn tin tưởng vào cha mẹ của mình. Khi Chúa dạy chúng ta hãy sống tâm tình của trẻ thơ, có nghĩa là Chúa mời gọi chúng ta trước hết hãy có tâm tình phó thác nơi Chúa, bởi vì chúng ta tin vào Chúa là đấng hướng dẫn cuộc đời. Thứ hai là Chúa mời gọi chúng ta hãy sống trong mối tương quan với nhau, trong mối quan hệ với nhau, với cha mẹ, với bạn bè, ở học đường, ở giáo xứ, ở mọi nơi công cộng đều có một cái sự ngay thẳng. Bởi vì con người sống ngay thẳng trước mặt Chúa, đó là con người thánh thiện. Con người sống ngay thẳng trước mặt Chúa, đó là người có đức tin. Bởi vì chúng ta xác tín rằng Chúa đang hiện diện trước mặt mình, Chúa đang hiện diện trong cuộc đời mình. Khi mình làm những cái điều ẩn khuất, khi mình làm những điều không tốt thì Chúa cũng biết, và khi mình làm những điều tốt lành, Chúa cũng biết điều ấy. Chúng ta hãy trở lại với lời Chúa của các bài đọc trong thánh lễ hôm nay. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài sách thánh thứ nhất trích từ sách Khôn Ngoan nói lên những cái điều hằn học của những người xấu, mà ta tạm gọi là quân gian ác. Bởi vì người công chính trong xã hội, nguyên việc họ sống tốt lành cũng đã có thể là cớ để gây cho người khác khó chịu và muốn trừng phạt, muốn hủy diệt và muốn gây chiến. Vì thế trong cuộc sống này, người tốt và những người không tốt vẫn sống đồng thời với nhau. Như chúng ta nhớ lại hình ảnh Chúa Giêsu đã dùng, đó là một cánh đồng. Một thửa ruộng gồm có những cây lúa và gồm có những cây cỏ. Lúa với cỏ cùng mọc lên song song đồng hành với nhau. Và những người công chính đôi khi chỉ muốn một cái lý do rất đơn giản, một mong ước rất đơn giản là sống tốt mà không phải là dễ dàng. Bởi vì môi trường xung quanh chúng ta dễ tác động làm cho chúng ta bị chao đảo niềm tin, làm cho chúng ta bị mất định hướng, không biết là mình làm như thế là một điều tốt hay điều xấu. Đôi lúc trong một xã hội mênh mông còn đầy những chuyện bê bối, khó khăn, phức tạp và những tệ nạn xã hội, thì những người sống tốt lại bị coi giống như những người bơi ngược dòng, như những người không giống ai, như những người lập dị. Vì thế mà bài sách Khôn Ngoan hôm nay muốn phân tích với chúng ta những điều ấy. Và chúng ta là những người Kitô hữu thì nhìn thấy qua hình ảnh mà sách Khôn Ngoan nói tới, thì nhìn thấy hình ảnh của Đấng Cứu Thế. Chúa Giêsu đã đến trần gian là một người công chính. Chúa đến để kêu gọi chúng ta sống hài hòa với nhau. Chúa đến để phá bỏ những ngăn cách về chủng tộc, về ngôn ngữ. Chúa đến để làm cho tất cả trở nên một gia đình của Thiên Chúa. Nhưng mà một số người Do Thái đã ghen ghét Chúa và họ đã lên án tử cho người. Trở lại với bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục loan báo về cuộc khổ nạn mà người chịu. Cho nên các môn đệ là những người đi theo Chúa chưa sẵn sàng để đón nhận thập giá, chưa sẵn sàng để đón nhận một khái niệm về Đấng Cứu Thế sẽ chịu khổ hình. Chính vì thế mà trong lúc Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ hình thì các ông lại tranh giành nhau xem ai là người lớn hơn cả. Chúng ta thấy đó là sự yếu đuối của con người, đó là đam mê của con người, đó cũng là cái bản tính của con người muốn tìm cho mình lợi lộc, vinh quang theo kiểu thế gian. Vì vậy lời Chúa hôm nay, Chúa dạy chúng ta giữa một cuộc sống thế gian nhiều chao đảo, nhiều bon chen và nhiều mưu mô tính toán, chúng ta hãy sống là con người công chính. Và biết rằng những người công chính cũng có thể gặp những điều bất tiện. Bởi vì ví dụ như trong một cơ quan, tất cả phần lớn là người ta đồng ý với cái chuyện tham ô, cái chuyện biển lận, chuyện tham lam tiền bạc để mà thu lợi riêng cho mình. Một hai người là những người không đồng ý với những lập trường đó có thể bị khó dễ, có thể bị đuổi việc, có thể bị lánh nhận những hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai của cuộc sống mình. Tuy vậy lời Chúa khuyến khích chúng ta hãy can đảm là những người công chính giữa một số đông những người sống bất chính. Hãy là ánh sáng giữa một xã hội mà số đông còn trong tối tăm. Hãy là những người thánh thiện trong một nơi, một cộng đoàn hay một xã hội mà còn có nhiều người tội lỗi. Bởi vì khi chúng ta chấp nhận như thế là chúng ta nên giống Chúa Giêsu. Và khi chúng ta chấp nhận nên giống Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải đón nhận thập giá trong đời mình. Nhưng ai kiên trì cho tới cùng, người đó sẽ được lĩnh nhận phần thưởng. Và ai kiên trì cho tới cùng thì họ tin chắc một điều rằng Thiên Chúa ở với họ và họ sẽ là người chiến thắng. Amen.